Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin: các khu vực trường học thúc đẩy 10% mức tăng giá nhà tại địa phương. Nhiều gia đình đang hướng tới các địa điểm có giá cả hợp lý ở vùng ven thành phố, trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt đang làm ảnh hưởng đến ngân sách hộ gia đình. Báo cáo về khu vực trường học của công ty Domain cho thấy, các gia đình tại Úc đang thay đổi ưu tiên từ các khu vực có lối sống hấp dẫn, chẳng hạn như gần bờ biển hoặc công viên quốc gia, sang các địa điểm ít tốn kém hơn. Gần một nửa trong số các khu vực trường học, nơi mà các gia đình sẽ mặc định được gửi con đến trường tại địa phương nếu cư trú trong khu vực đó, có mức giá nhà cao hơn so với các khu vực khác. Vào năm 2022, các khu vực trường công lập đã thúc đẩy tới 10% mức tăng giá nhà tại địa phương so với các vùng ngoại ô khác. Giám đốc phụ trách nghiên cứu và kinh tế của công ty Domain, bà Nicola Powell cho biết, các khu vực trường học đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn sau cuộc suy thoái gần đây nhất. Bà cho rằng, xu hướng giá nhà ở các khu vực trường học phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trong thị trường bất động sản đang chững lại. Dữ liệu của Cục Thống kê Úc được công bố hồi tuần trước cho thấy, 64,5% trẻ em theo học tại các trường công, khoảng 20% trẻ em theo học tại các trường công giáo và khoảng 15% trẻ em theo học tại các trường tư. Một người đàn ông ở Melbourne đã phải nhập viện sau khi bị mắc kẹt tại cổng soát vé của hệ thống Mikey trong một ga xe lửa. Ông Adrian McLean, một người sử dụng xe lăn cho biết, ông đã bị thương trong lúc đang cố gắng rời khỏi nhà ga Southern Cross Station sau khi bắt chuyến xe lửa V-Line từ Geelong. Hãng tin Nine News cho biết, người đàn ông này đã bị mắc kẹt 15 phút trước khi các hành khách khác giúp ông đẩy các thanh chắn ra. Trong vụ việc này, bộ điều khiển xe lăn của ông đã bị trật ra khỏi vị trí và ép vào ngực của ông, khiến ông càng bị ép chặt hơn vào các thanh chắn. Ông McLean cho biết ông đã chờ xe cấp cứu 2 giờ đồng hồ trước khi được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne trong tình trạng có những vết bầm tím và sưng mắt cá chân. Hãng xe lửa V-Line và ban quản lý nhà ga đang điều tra về vụ việc này. Hãng tin The Age mới đây đã công bố các trường có kết quả thi nạp lệnh được cải thiện nhiều nhất ở Victoria trong 4 năm qua. Các trường công lập chiếm 16 trong số 20 trường có thành tích tốt nhất ở tiểu bang. 4 trường còn lại là trường công giáo và trường tư thục. Những thứ tự này được đánh giá bởi Tổ chức Giáo dục và Khảo thí Úc về kết quả thi nạp lệnh của các trường học ở Victoria. Các trường có tỷ lệ học sinh thuộc các gia đình di cư thế hệ đầu tiên cũng chiếm ưu thế trong danh sách học sinh đạt thành tích cao. Trong top 10 ngôi trường có kết quả thi nạp lệnh cao nhất, khoảng 60-90% học sinh của từng trường đến từ các nước không nói tiếng Anh. Cứ 4 ngôi trường ngoài công lập lọt vào top 20, thì có 2 trường là trường thu học phí thấp và nằm ở vùng ven. 2 ngôi trường còn lại có mức học phí cao. Phân nửa trong danh sách 20 ngôi trường có điểm thi nạp lệnh dẫn đầu là trường dành cho nữ sinh. Nhiều ngôi trường ở Dandenong, St. Albans, Frenvale và Braybrook cũng lọt vào top 20. Dandenong North Primary School, một trường công lập ở phía đông nam Melbourne, nơi 70% học sinh được đánh giá là có hoàn cảnh khó khăn, lại là trường có kết quả thi nạp lên cao nhất ở Victoria. Hãng tin Yahoo News đưa tin, cứ 3 giáo viên được hỏi ý kiến thì có 2 người cho biết mức lương tối đa cao hơn sẽ khuyến khích họ tiếp tục công việc hiện tại. Kể từ học kỳ 3, khoảng 200 giáo viên giỏi ở 52 trường công lập thuộc bang New South Wales sẽ có thể có thu nhập lên đến 152.000 đô la. Mức lương này nhằm công nhận sự xuất sắc và thúc đẩy giáo viên phát huy chuyên môn. Chương trình thí điểm này sẽ hỗ trợ tới 800 giáo viên theo một cam kết bầu cử trị giá 100 triệu đô la được Giám đốc Sở Giáo dục bang New South Wales, bà Sarah Mitchell, công bố hồi tuần trước. Sở Giáo dục bang New South Wales cũng công bố kết quả tham khảo ý kiến của hơn 1.200 giáo viên và những người đứng đầu trường học từ hơn 800 trường học ở tiểu bang. Mặc dù đa số giáo viên ủng hộ việc tăng lương, song một số nhà quản lý lo ngại rằng nếu tăng lương cho giáo viên đứng lớp thì sẽ có ít người đảm nhận vị trí trợ lý hiệu trưởng. Những người khác bày tỏ lo ngại về khoảng cách tiền lương giữa giáo viên giỏi và giáo viên bình thường sẽ gây ra chia rẽ và làm mất tinh thần tập thể giữa các giáo viên. Hãng tin Yahoo News đưa tin, tiền lương đã được cải thiện trở lại nhưng thấp hơn dự kiến, tăng ở mức 3,3% hàng năm, theo kết quả được ghi nhận trong quý tháng 12 năm ngoái. Trên cơ sở thống kê hàng quý, chỉ số giá tiền lương được Cục Thống kê Úc ghi nhận tăng trưởng ở mức 0,8%. Người đứng đầu bộ phận thống kê giá của Cục Thống kê Úc, Michelle Marquardt, cho biết, mức tăng lương theo giờ trong quý tháng 12 năm 2022 thấp hơn mức tăng lương 1,1% trong quý tháng 9 trước đó. Nhiều nhà phân tích đã dự đoán mức tăng lương 1% hàng quý và 3,5% cả năm. Bất chấp sự cải thiện về tiền lương, lạm phát tăng cao vẫn tiếp tục làm sói mòn mức tăng lương của người lao động. Lạm phát đã tăng 7,8% trong vòng 12 tháng tính đến quý tháng 12 năm 2022, nâng khoảng cách giữa lạm phát và tăng trưởng tiền lương lên mức đáng kể là 4,5%. Tiền lương trong lĩnh vực tư nhân tăng 0,8% trong quý tháng 12 và tăng 3,6% trong cả năm, vượt xa các mức tăng lần lượt là 0,7% và 2,5% trong lĩnh vực công. Tập đoàn Woolworths đã công bố lợi nhuận nửa đầu năm tăng vọt nhờ tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong hoạt động kinh doanh siêu thị và các chi phí liên quan đến dịch COVID-19 giảm. Gã khổng lồ bán lẻ cho biết, lợi nhuận ròng từ các hoạt động liên tục trong nửa đầu năm tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, lên 845 triệu đô la. Tổng doanh thu trong 27 tuần tính đến ngày 1 tháng 1 năm nay tăng 4% lên 33,17 triệu đô la. Giám đốc điều hành tập đoàn Woolworths, Brad Banducci phát biểu rằng, kết quả mà tập đoàn này thu được trong nửa đầu năm tài chính là nhờ vào việc tập trung cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng, khôi phục hoạt động, không phát sinh chi phí bổ sung liên quan đến dịch bệnh và giao dịch tăng trưởng mạnh theo mùa. Mức tăng doanh thu chủ yếu là do hoạt động kinh doanh siêu thị tại Úc, trong đó doanh số bán hàng tăng 2% lên 249 tỷ đô la. Trong khi thu nhập trước lãi vay và thuế tăng 18,2% lên 1,44 tỷ đô la, nhờ tỷ suất lợi nhuận thực phẩm tăng 48 điểm cơ bản trong nửa năm lên 30,7%. Khoản thu nhập lớn khác của Woolworths đến từ sự phục hồi tại chuỗi siêu thị giảm giá BW, nơi doanh thu trong nửa năm tăng 15,3% lên 2,7 tỷ đô la và thu nhập tăng gấp 4 lần lên 134 triệu đô la.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Frenchet Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu định mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viếng trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Để tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, chính phủ Úc hồi tuần trước đã công bố thêm gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Theo đó, Úc sẽ cung cấp các thiết bị bay không người lái quân sự để giúp Ukraine nâng cao khả năng tình báo, giám sát và trinh sát chiến lược cho lực lượng vũ trang của nước này. Theo truyền thông, gói viện trợ cho Ukraine này ước tính trị giá 33 triệu đô la. Các thiết bị bay không người lái này không được trang bị vũ khí, nhưng có thể giúp quân đội Ukraine kiểm soát được sự di chuyển của quân đội Nga. Cho đến nay, các gói viện trợ quân sự mà Úc cung cấp cho Ukraine hiện đã lên tới 510 triệu đô la, trong đó bao gồm 90 xe bọc thép Bulkmaster, nhiều đạn dược và đạn pháo. Bên cạnh đó, chính phủ Úc đã cử các sĩ quan sang Anh để đào tạo cho binh lính của Ukraine. Ngoài các hỗ trợ về quân sự, Úc cũng cung cấp nhiều hỗ trợ về y tế và nhân đạo khác cho Ukraine. Ngày 24 tháng 2, chính phủ Úc đã thông báo về việc đưa thêm 90 cá nhân và 40 tổ chức của Nga vào danh sách cấm đi lại và trừng phạt tài chính. Các cá nhân bị Úc đưa vào danh sách cấm vận lần này bao gồm một số bộ trưởng của Nga có liên quan đến lĩnh vực năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, giáo dục, lao động, di cư và sức khỏe. Trong khi đó, các tổ chức bị Úc cấm vận tài chính là những tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế Nga hoặc được Úc cho là đe dọa tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Như vậy, cho đến nay, Úc đã cấm vận đi lại với hơn 1.000 công dân Nga. Cũng liên quan đến vấn đề trừng phạt Nga, Liên minh châu Âu hồi tuần trước đã thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đến ngày 24 tháng 2 năm 2024. Mạng xã hội Facebook và ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instagram của tập đoàn Meta đã triển khai thử nghiệm dịch vụ xác minh tài khoản có trả phí tại Úc kể từ ngày 24 tháng 2. Cuộc thử nghiệm này sẽ kéo dài một tuần nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của người dùng nếu phải trả phí cho các hoạt động trên mạng xã hội của Meta, vốn được cung cấp miễn phí từ trước đến nay. Dịch vụ xác minh tài khoản có trả phí sẽ cho phép người dùng xác thực tài khoản của họ bằng các giấy tờ định danh. Khi đăng ký dịch vụ, người dùng sẽ nhận được một biểu tượng hình tròn màu xanh da trời, bên trong có dấu tích màu trắng, ngay bên cạnh tên tài khoản Facebook của mình. Đây là cách người dùng mạng xã hội có thể bảo vệ tài khoản cá nhân khỏi bị mạo danh trên mạng xã hội. Phí sử dụng dịch vụ xác minh tài khoản là 19,99 đô la một tháng khi đăng ký trên website. Nếu đăng ký thông qua ứng dụng mobile, người dùng phải trả 24,99 đô la một tháng. Một người đàn ông đưa chó xuống bến thuyền để uống nước thì bất ngờ bị một con cá sấu lớn lao lên đớp vào chân ở bang Queensland. Anna Lester Murphy, 37 tuổi, đã bị cá sấu tấn công khi đang ở một bến thuyền hẻo lánh tại thị trấn Cooktown thuộc phía bắc bang Queensland. Một video ghi lại sự việc cho thấy, Anna Murphy cùng chó cưng đi xuống vùng nước nông của một bến thuyền. Bất ngờ một con cá sấu chồm lên từ phía dưới ngoạm vào chân của anh, khiến người đàn ông ngã xuống. Anna Murphy vùng vẫy và thoát được con cá sấu. Chú chó cũng lao vào cứu chủ nhưng lại trúng cú ngoạm của con cá sấu. Người đàn ông cố gắng cứu chó cưng bằng cách đấm liên tục vào đầu con cá sấu nhưng không thành công. Sau đó, anh Murphy chạy lên bến thuyền và ôm chặt phần chân đầy vết cắn. Một nhân viên kiểm lâm gần đó nhanh chóng tới hỗ trợ, gọi trực thăng cứu hộ đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị. Các nhân viên kiểm lâm và cảnh sát bang Queensland cũng đã cử một đội truy lùng con cá sấu. Vào tối ngày 23 tháng 2, họ đã phát hiện con cá sấu dài 4,2 mét ở cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 200 mét và tiêu diệt nó. Nạn nhân Murphy đã trải qua ca phẫu thuật trong bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định. Chính quyền bang Victoria đã công bố một cuộc điều tra của Quốc hội về tương lai của nghề săn vịt trời, đồng thời cho phép tiếp tục một mùa săn vịt trời ngắn hơn trong năm nay. Ủy ban quản lý đã xác nhận mùa săn vịt trời sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 4 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 với giới hạn là 4 con một ngày. Thời gian này ngắn hơn khoảng 1 tháng so với mùa săn vịt trời trung bình, kéo dài từ tuần đầu thứ 3 của tháng 3 cho đến tuần thứ 2 của tháng 6. Mùa săn vịt trời năm 2022 cũng dài hơn, kéo dài từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 13 tháng 6. Thợ săn sẽ bị cấm bắn vịt trời cánh xanh và vịt đầu cứng ở Victoria, do cả hai loài này gần đây đều bị đưa vào danh sách bị đe dọa do số lượng giảm sút. Bang Victoria, bang Nam Úc và bang Tasmania là những bang còn lại của Úc cho phép săn bắn vịt trời. Hoạt động này đã bị cấm ở bang Tây Úc vào năm 1990, ở bang New South Wales vào năm 1995 và ở bang Queensland vào năm 2005. Các khách hàng của Bưu điện Úc Australia Post đang được cảnh báo về một trò lừa đảo qua email mới, với mục đích đánh cắp thông tin cá nhân và chi tiết thẻ tín dụng của khách hàng. Các email lừa đảo mạo danh Australia Post cho khách hàng biết rằng họ đã nhập địa chỉ không hợp lệ cho một gói hàng và yêu cầu phí chỉnh sửa là $4.92. Và khách hàng chỉ có 48 giờ để trả phí và sửa thông tin, nếu không, gói hàng của họ sẽ được trả lại cho người gửi. Nếu người nhận nhấp vào liên kết email, họ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cũng như yêu cầu thanh toán khoản phí $4.92 bằng cách nhập chi tiết thẻ tín dụng. Người nhận email cần được yêu cầu xác nhận thông tin qua tin nhắn điện thoại làm tăng thêm tính tin cậy cho chiêu trò lừa đảo này. Nhưng Bưu điện Úc cho biết họ không bao giờ yêu cầu thanh toán hoặc yêu cầu thông tin cá nhân qua điện thoại, tin nhắn hoặc email. Nhà chức trách cảnh báo những khách hàng của Bưu điện Úc nhận được những email tương tự phải xóa ngay lập tức và tránh mở bất kỳ liên kết nào. Các lô salad mì ống đã được thu hồi tại các cửa hàng ở Tây Úc do nghi ngờ nhiễm vi khuẩn Listeria. Salad mì ống thịt gà xông khói Goldfresher Frontier với hàng sử dụng vào ngày 23 tháng 2 được cho là đã nhiễm vi khuẩn Listeria. Những lô salad được thu hồi được bán với nhiều trọng lượng khác nhau như 300g, 550g và 2,5kg. Tiêu thụ vi khuẩn Listeria có thể dẫn đến một căn bệnh giống như bệnh cúm, có thể gây sốt, ấn lạnh, đau cơ và đau dạ dày. Vi khuẩn Listeria có thể gây bệnh cho người cao niên, những người có hệ thống miễn dịch thấp và gây ra dị tật thai nhi đối với phụ nữ mang thai. Người tiêu dùng được khuyến cáo không nên ăn sản phẩm này và nên trả sản phẩm tại nơi mua để được hoàn lại tiền. Hàng ngàn km sông ngòi tại Úc đang bị tắc nghẽn bởi số lượng cá chép xâm lấn chưa từng có và thay thế các loài bản địa. Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp lưu vực Murray Darling của Úc đã dẫn đến sự gia tăng sinh sản nghiêm trọng đến mức loài cá này chiếm 90% cá ở một số tuyến đường thủy. Chuyên gia của Đại học Chester nói rằng các điều kiện tại Úc tồi tệ hơn so với lũ lụt năm 2010 và 2016. Cá chép đang trôi theo dòng nước xuôi dòng và vào vùng ngập lũ, nơi chúng sinh sản và tồn tại với số lượng lớn. Các sông Murrumbidgee, Darling và Macquarie bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù có vòng đời bùng nổ và suy thoái, nhưng cá chép đang dần mở rộng lãnh thổ của mình. Chuyên gia cảnh báo rằng chúng có thể di chuyển sang vùng nhiệt đới vào các dòng suối nguyên sơ trên núi của Snowy Mountain và các khu vực mới của Tây Úc. Viện Tim Mạch và Tiểu đường Baker ở Melbourne và Viện Menzi ở Hobart mới đây đã tiến hành thử nghiệm một nghiên cứu mới, trong đó tiến hành thử nghiệm các bài tập thể dục được cá nhân hóa để giúp đẩy lùi các triệu chứng hậu COVID. Khoảng 1/4 số người tham gia chương trình thử nghiệm đã tăng được khoảng 15% số lượng bài tập mà họ có thể thực hiện. Nghiên cứu cho biết nhiều người tham gia đã không còn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, vốn là những tổn thương mà họ gặp phải sau khi mắc COVID-19. Các chương trình tập thể dục được cá nhân hóa cho từng cá nhân tham gia, chẳng hạn như đi bộ hoặc đạp xe. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cảnh báo rằng tập thể dục không hẳn là có lợi cho tất cả những người có các triệu chứng hậu COVID. Mỗi người sẽ có những bài tập thể dục khác nhau vì khả năng tập thể dục và khả năng tăng cường tập thể dục của mỗi người khác nhau. Nhóm nghiên cứu khuyên những người có các triệu chứng hậu COVID không nên tập ngay những bài tập thể dục mà không có sự giám sát y tế sát sao.
Trong kỳ nghỉ vào dịp cuối năm nay, cảnh sát Victoria sẽ có mặt nhiều hơn trên mọi ngã đường để chặn bắt kịp thời trước khi quý vị đâm vào xe chạy từ hướng ngược lại.
Tối nay quý vị có uống bia rượu gì không?
Nếu quý vị lái xe sau khi uống bia rượu, chắc chắn quý vị sẽ bị cảnh sát chặn bắt. Vì vậy, xin hãy lái xe cẩn thận trong kỳ nghỉ vào cuối năm nay. TAC
là một phần của Victoria's Big Build. Chúng tôi sẽ loại bỏ hai giao cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 27 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.673 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 27 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.003 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 23 độ. Tại Adelaide, trời có mây rải rác, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa hoặc mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 20 độ.